Hồi 7. Dạo sở bổ túc, kinh điển. Phật sống Tế Công, giáng ngày mồng 9 tháng 8, nhuận năm Bính Thìn, 1976. Thơ: Ám thức vi đăng bộ phổ kinh, tăng ni đạo sĩ quyện khu hình, đồng linh dao động kim tiền hưởng, địa ngục thân ngâm tự tế thinh. Dịch: Phòng tối đèn mờ học lại kinh, tăng ni đạo sĩ cực thân mình, chuông đồng lay chuyển tiền toàn động, địa ngục nghe than rõ sự tình. Tế Phật: Bữa nay sắp dạo địa ngục, dường sinh lên đài sen, tầm không được hoang mang. Dường sinh: Dạ dạ, nhưng thưa ân sư, thảm cảnh ở địa ngục hiện thời con không dám ngó. Tế Phật: Những tội hồn đó đều đắc tội, còn chẳng thể về hùa bên Phật họ. Lên đường ngay, đã tới, mau xuống đài sen. Dương sinh: Những phòng ốc sao đen ngòm ngòm thế kia, bên trong hình như lại có cả tiếng khóc than. Tế Phật: Đó là bổ kinh sở, sở bổ túc kinh điển, mình có thể tới thăm cho biết. Dương sinh: Xin theo. Trên cửa phòng thấy đề ba chữ bổ kinh sở, có hai vị tướng quân từ ngoài tiến vào, không rõ họ là ai. Tế Phật: Đây là tướng quân giữ cửa. Tướng quân: Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường ở Đài Trung đã tới. Tế Phật: Miễn lễ, bữa nay ta đưa Thánh Múc Dương Sinh tới thăm sở bổ túc kinh điển, mong được tướng quân hướng dẫn. Tướng quân: Dạ dạ, mời theo tôi, hai vị có thể vào cửa bên hông, vì cửa lớn chỉ mở vào hai ngày, mồng một và ngày rằm. Trong hai ngày này, sở bổ túc kinh điển đều có Phật tổ cùng đạo tổ tiền thánh Cao Minh từ Tây Phương giáng lâm, dạy pháp cho các đạo sĩ tăng ni. Dương sinh: Được tới đây là vinh hạnh lắm, còn các cửa khác đều không quan trọng. Sở bổ túc kinh điển ảm đạm tối tăm, tôi đứng đây quan sát cũng đủ rồi, hỏi từng vô trong. Tướng quân: Chớ ngại, để tôi dẫn đường, đừng sợ chi cả. Dương sinh: Hay quá, gian phòng này đều làm bằng gỗ, có lẽ đã quá lâu đời, nên nhiều chỗ mục nát, vách lủng lỗ chỗ đó đây. Trong phòng có hàng ngàn người phục sức, đúng vẻ tăng ni, đạo sĩ. Dưới ánh đèn leo lét, họ đang lật kinh mở sách, miệng ê a tụng, coi vẻ rất khổ sở. Tế Phật: Những tăng ni đạo sĩ này, lúc còn tại thế, chuyên tụng kinh siêu độ, hầu giúp người ta tai qua nạn khỏi, để lấy tiền nuôi thân. Nhưng vì họ thiếu lương tâm, nên chỉ một mực lý tài, nên lén bỏ bớt kinh, không hề căn cứ theo sách, hoặc tụng sai chữ trong kinh. Sau khi chết, đều bị đầy xuống sở bổ túc kinh điển để học lại kinh. Hàng đêm, họ nhờ ánh sáng của con đơm đớm tụng lại kinh sách. Thế cứ bỏ sót một chữ, phải tụng lại 100 lần. Bổ túc xong mới căn cứ vào công lao đó mà phán xét. Dương sinh: Tướng quân nói như vậy, thì kinh Thánh Ngọc Hoàng Phổ Độ cùng chân kinh Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên của bản Thánh Hiền Đường, làm ra ai còn dám tụng? Có rất nhiều người thành tâm tụng niệm, nhưng âm chữ không đúng, liệu tương lai có bị đầy xuống sở bổ túc kinh điển này không? Tướng quân: Không, chỉ những kẻ lúc còn tại thế, lấy việc tụng kinh lễ bái làm kế sinh nhai, mới phải tới sở bổ túc kinh điển mà thôi. Lấy tiền của người để giúp người trừ tai họa, nhưng lại không tụng đủ kinh của đạo Phật, đạo Thánh, nên phải tới đây. Nếu như tụng kinh cho mình hoặc phục vụ cho người khác, sự phát tâm tuy không đồng đều, nhưng không thủ lợi, không giả dối để lấy tiền, lỡ đọc sai, luật trời sẽ đặc biệt khoan thứ.
Dương sinh, ngọn đèn tù mù, nhỏ bằng con đơm đớm, còn bị gió cội âm lùa thổi, chập chờn như muốn tắt. Các tăng ni đạo sĩ tuổi cao, mắt lòa, đọc kinh sách chữ nhỏ, bằng đầu của con ruồi. Người nào người nấy dáng vẻ tiều tụy khổ đau, thật quả đáng thương. Tướng quân,
những tiền thì phải trao hàng. Vậy mà lấy tiền của chủ nhân, lại không lo giải quyết công việc của người ta cho thỏa đáng, đương nhiên bị quả báo.
Tế Phật,
các tăng ni đạo sĩ khuyến hóa thế gian, tụng kinh có thể giác ngộ được đạo, còn kẻ dựa vào sự tụng niệm để kiếm cơm ăn áo mặc thì phải hết sức cẩn trọng, một chữ một câu không được thâu ngắn, giảm bớt hoặc niệm sai, dối trá không làm tiêu tan được tai họa cho người mà mình phải gánh hết tai ương của họ.
Tướng quân,
cứ vào các ngày mồng một, ngày rằm, lại có hai vị giáo chủ đạo Phật và đạo lão tới đây kiểm soát kinh điển, cùng chỉ dạy cách phát âm trong kinh sách cho thật chính xác. Chúng sinh tạo ra nguyên nhân làm liên lụy đến tiên Phật, khiến các ngài phải đích thân đến tận địa ngục để cứu khổ cho. Tiên Phật thật quá từ bi, thiên hạ chúng sinh phải tự giác ngộ, tuy mỗi hành vi cử chỉ nhỏ nhặt đều không tránh khỏi được luật pháp của cõi âm trừng trị.
Dương sinh, tôi đã tỏ tường, xin đa tạ sự chỉ giáo của tướng quân.
Tế Phật, Dương sinh, con hãy đến thỉnh giáo vị đạo sĩ để tìm hiểu vì sao ông ta phải tới đây.
Dương sinh, thưa vâng, xin đạo trưởng cho biết tại sao mà ông phải tới đây.
Đạo sĩ, xin đừng kêu tôi là đạo trưởng, vì lúc còn tại thế, tôi chỉ là đạo sĩ đỏ đầu, hồng đầu đạo sĩ, chuyện lo việc lễ bái, cầu siêu, để tế độ cho người chết, song vì học thức kém cỏi, không có căn bản, thuộc lởm bởm chút kinh kệ, chỉ ê a theo tiếng chuông, tiếng mõ mà tụng cho qua, gia chủ cũng chẳng hiểu tôi niệm những gì. Để ăn gian thời giờ, hai tràng kinh tôi thường chỉ đọc có một, còn bỏ một, cốt sao lấy được tiền bỏ túi thôi. Còn người chết có tới được Tây Phương Cực Lạc hay không, mặc họ. Sau khi chết, tôi bị âm binh áp giải tới đệ nhất điện, rồi chuyển giao qua bổ kinh sở. Tôi tới đây đã được một năm, hai tháng ngoài, khi sống thâu kinh giảm tụng quá nhiều, cho nên phải chịu khổ sở tới giờ, mà vẫn không bổ túc xong kinh điển, lại thêm đôi tròng mắt sưng đỏ, đau nhức, không chịu nổi. Hoàn tất việc bổ túc kinh điển, có thể tôi bị tống hoàng đệ nhị điện, để quan tòa ở đây xét tội. Bởi lẽ lúc sống, tôi cũng phụ phép hại người. Hiện thời tôi rất hối hận, nhưng đã quá muộn. Chỉ mong sự thành tâm hối cải của tôi được chuyển tới các pháp sư đạo sĩ ở dương gian, để nhắc nhở họ phải luôn luôn hành sự cho có lương tâm. Nếu không sẽ giống như tôi, hiện thời chỉ còn biết trông mong ở người khác siêu độ.
Dương sinh, vị đạo sĩ này thật đáng thương, xin ân sư độ dùm cho họ thoát cảnh khổ này.
Tế Phật, tội của hắn là tội báo ứng, tự làm tự lãnh. Ở dương gian hắn quá sung sướng, khiến hiện tại phải chịu khổ chịu sở. Chớ có lo lắng chuyện không đâu, chúng ta chỉ là kẻ phụng chỉ dạo cõi âm, ngoài ra chớ có để tâm thắc mắc. Việc này thuộc về luật pháp của âm phủ. Thời giờ đã trễ, chúng
chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, cảm tạ tướng quân.
Dương Sinh, đa tạ tướng quân, các vị đạo trưởng, sư phụ đều cố gắng tu luyện lại, thật quá tốt.
Tế Phật, mau lên đài sen, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Chúng ta đọc qua để thấy rõ, chúng ta là một phần hồn bất diệt, không thể giấu giếm được. Từ hành động một của chúng ta đều có ghi chép, mà chính ta làm, chúng ta chịu, chứ không có người nào chịu thế cho chính chúng ta. Cho nên, chúng ta phải nhớ rằng, phải kiểm soát tứ quan của chính mình, không có nên nghĩ sai, không có nên nhìn sai phải ăn năn hối cải, và tưởng sai cũng ăn năn hối cải, thì nó mau tiến bộ. Sự sai lầm của mình, nó tạo thành tự ái, rồi nó dồn cục. Chính cái đó là cửa sắt, nó giam chúng ta. Ta không có lối thoát và không thể ra được. Cho nên, chúng ta tu để làm gì? Tu để mở tâm, mở trí, mở cái cửa ngục giam thức của chúng ta. Càng ngày các bạn tu, các bạn thấy rằng, tôi thấy tôi xấu, tôi thấy tôi có tội với chồng con, tôi thấy tôi có tội với vợ con, tôi thấy tôi độc tài, rõ ràng. Mà trước kia họ nói tôi độc tài là tôi giận. Bây giờ tôi thích người nào? Tôi thích người nào chỉ trích? Tôi thích người nào chỉ trích sự độc tài? Bây giờ tôi thích người nào chỉ trích sự độc tài của tôi, để tôi sửa. Tôi thấy cái tánh xấu của tôi, thấy được tánh xấu. Tôi thấy cái tánh xấu của tôi, thấy được tánh xấu. Thấy được tánh xấu là đại phước, mới có cơ hội sửa, sửa ngay ở nhân gian, trong mấy chục năm này, sửa được, thì lúc đó xuống địa ngục, chúng ta khỏi phải cần sửa nữa, là chúng ta đã học qua một khóa thăng hoa. Tiến lên nhẹ hơn, cho nên những người chỉ thấy tiền là quan trọng, thấy tánh là quan trọng, thấy tánh của tôi như vậy là như vậy, cái tánh cũng như tiền, nó che lấp cái mức tiến của mình. Mình phải tìm tiền, mình phải tìm cái tánh của mình phải khám phá cái tánh của mình, cái tánh sân si bất chánh của mình phải ăn năn hối cải, sửa nó và dẫn tiến nó. Đó là trách nhiệm của phần hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu thiền, nhiều người tu thấy ngồi thông suốt nhẹ nhàng, mà có người è ạch tu không được, vì cái tánh nặng trược, cái tánh cố chấp, trì mê, động loạn. Cho nên, chúng ta tu, mục đích để sửa tâm, sửa tánh, rồi mới minh tâm, kiến tánh được. Lúc đó, chúng ta mới thiền được. Cho nên, các bạn đừng có vội nói, Dù cha, tôi cũng bắt chước sôi hồn, pháp luân thiền định, mà tại sao không được? Tại cái tánh tôi không sửa. Cho nên, ngày hôm nay, các bạn có cơ hội được nghe qua. Tôi trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để các bạn thấy rằng, đây là cái phương châm tự trị và tự sửa mình,
và cố gắng niệm Phật để khai mở cái thức hòa đồng trong nội thất. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng mình phải mượn cái gậy của chư tiên chư Phật, mình mới đi tới được, chớ mình không có khả năng. Thấy chưa? Khi mà các bạn niệm Phật, càng ngày càng niệm Phật, càng minh tâm kiến tánh, càng thấy rõ thức hòa đồng mở, càng thấy cơ quy nhất của tam giới là một, huynh đệ là một, tất cả mọi người là một. Chúng ta không có nuôi dưỡng sự cố chấp nữa. Chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Đó, lui về thanh tịnh được, chớ còn các bạn đọc kinh thánh, tịnh mà tâm, các bạn không sửa, các bạn đọc kinh Phật, hiểu lý Phật, biết lý Phật, nhưng mà tâm các bạn không sửa, làm sao các bạn tiến? Phải sửa, mà muốn sửa thì phải có cái gì? Muốn sửa là phải bị đụng chạm mới sửa được. Đụng phải đi. Chúng ta thấy lỗi lầm của chúng ta thấy sự đen tối của chúng ta mới xây dựng cho đi tới chỗ sáng. Đó là sửa. Cho nên, càng tu, càng được thanh nhẹ, càng chấp nhận, càng chịu sửa, càng được mở mang là vậy.
Hồi 8. Dạo thành thác oan. Phật sống tế công, giáng ngày 16 tháng 8 nhuận năm Bính Thìn 1976. Thơ: Lưỡng độ trung thu khánh nguyệt viên, hồn tù địa ngục hữu thùy liên, tự tầm đoạn kiến nan như ý, hoành họa phi lai khóc cửu tuyền. Dịch: Rằm nhuận trăng thu mấy lượt mừng, vong hồn địa ngục có ai thương, tự tìm cái chết không như ý, và gió tai bay khóc suối vàng. Tế Phật: Năm nay nhuận, hai rằm trung thu, kể từ lúc lãnh sát chỉ viết sách Địa ngục du ký tới giờ, thấm thoát đã tròn một tháng. Thời gian như nước chảy, mong người đời giác ngộ mê lầm, tỉnh thức mộng ảo. Trăng sáng đã mấy lần tròn, tuổi nào mới gặp lại được năm nhuận hai rằm trung thu? Người đời tản bộ chuyện phím dưới trăng, có chi sung sướng? Nhìn lại địa ngục, chỉ thấy tối tăm, hồn quỷ khóc than thê thảm, khiến mọi người chẳng dám ngó. Dương Sinh chuẩn bị dạo địa ngục. Dương Sinh: Xin vâng lệnh. Thời gian qua mau quá, đã tròn một tháng mà chưa hoàn tất nổi một phần mười việc dạo địa ngục để viết sách. Con sợ trách nhiệm lớn lao này khó đạt thành. Tế Phật: Chỉ cần giữ vững niềm tin. Vì người xưa có nói, tinh thành sở chí, kim thạch vi khai. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Tâm đạo của con kiên định, mười cửa điện của địa ngục tự mở, con chỉ nhìn một lượt là tỏ tường hết cả. Chớ quá lo âu, mau lên đài sen. Dương Trinh: Con đã sửa soạn xong, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới, mau xuống đài sen. Dương Trinh: Thưa, chốn này có phải là Uổng Tử Thành, thành thác oan không? Phía trước có cửa thành khép kín, trên đề ba chữ Uổng Tử Thành, có nên vào trong thăm không? Tế Phật: Đúng, hôm nay mình thăm thành thác oan, còn hãy theo thầy vào trong thành. Dương Sinh. Thưa, cửa thành tại sao lại khép chặt, làm cách nào vào được?
Tế Phật. Cửa thành này là cửa tự động, giống cửa siêu thị ở thế gian. Phàm những linh hồn thác oan, vì chết một cách không bình thường, chỉnh đáng, oan khí không tiêu. Khi quỷ vô thường dẫn tới đây, oán khí tương xung, cảm ứng với nhau, cửa này tự nhiên mở rộng. Mọi vật ở cõi âm đều do hài khí âm dương của tạo hóa làm nên, tùy tâm ứng biến, ta dùng quạt bồ, quạt một quạt, cửa tự nhiên mở lớn.
Dương Sinh. Thưa ân sư, công phu của thầy quả mãnh liệt. Thầy có thể cho con mượn chiếc quạt này, mang về dương gian, biểu diễn phép thần thông một lần, cho thiên hạ lé mắt.
Tế Phật. Còn chớ vọng niệm. Vọng niệm dễ bị ma nhập. Tu đạo chẳng cần phép thần thông biến hóa, chỉ cần luôn luôn tâm an lý đắc. Một ngày vô sự, tinh thần thanh sản, cũng đủ là một tiểu thần tiên. Cần gì phải cầu mong có được quạt bồ này để gây thêm phiền não?
Dương Sinh. Thưa đúng, xin đa tạ ân sư đã khai thị cho con thật đáng hổ thẹn. Phía trước có một toán người đi tới, họ là ai vậy?
Tế Phật. Đó là tướng quân, cùng quan viên của thành Uổng Tử. Hãy chuẩn bị chào đón họ.
Thành quan. Cùng kính nghinh tiếp Phật sống Tế Công, cùng Thánh Bút Dương Thiện Sinh, từ Thánh Hiền Đường tới. Xin mời theo chúng tôi vào trong thành tham quan.
Tướng quân.
Hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh đã tới. Chúng tôi đã nhận được sắc lệnh, phải sửa soạn nghênh đón quý ngài từ lâu. Rất hân hoan được biết các ngài, đi thăm các ngục để viết sách khuyên đời.
Dương Sinh. Theo gót các vị tiên trưởng, hôm nay tôi cùng ân sư tới thăm quý bản địa, xin chỉ giáo nhiều cho.
Thành quan. Thưa không dám, mời đứng dậy, xin theo chúng tôi vào trong thành.
Dương Sinh. Đây y hệt một nhà ngục lớn, rộng rãi vô cùng. Trong thành thác oan này có chừng bao nhiêu người?
Thành quan. Hàng ngày đều có người thác oan tới đây, xin theo tôi tuần tự đi thăm từ gian đầu của nhà giam.
Dương Sinh. Gian này có hàng bầy con nít, máu me đầy mặt, kêu gào luôn miệng, có đứa lăn lộn trên sàn đất, thật là thê thảm, đáng thương hết sức, tại sao không thả chúng ra?
Tướng quân. Những hài nhi này là kết quả của sự trụy thai của người đời. Vì người đời không chịu nuôi nấng hoặc kết tinh không chính đáng, chúng đã thành hình không diệt được thiên tính, nên sau khi chết đều phải tới đây. Mỗi người là một sinh mệnh, vậy mà đời sống của những hài nhi này lại bị vứt bỏ, không cho chào đời. Do đó, lòng chúng oán hận không nguôi, luôn ngấm ngầm hại lại cha mẹ, khiến cha mẹ phải tan nhà nát cửa, chờ cho tới khi cha mẹ chết, chúng níu kéo, đeo theo không dứt. Bởi vậy, khuyên người đời không được tùy tiện phá thai, hành động này không những tổn đức mà còn tạo thành thói dâm đạn quá mức. Phàm kẻ đã lỡ phá thai, làm chết oan, hài nhi, phải lo tạo nhiều công đức để chuộc lỗi lầm, thì luật cõi âm cũng có thể chiếu theo đó mà giảm khinh cho.
Dương Sinh. À, thì ra là vậy. Nhưng xin hỏi tướng quân, những kẻ bức tắc tỳ tử cũng đều phải tới thành thác oan này cả hay sao?
Tướng quân. Không phải. Như quân lính, tướng sĩ, vị quốc phong thân, vì bảo vệ giang sơn mà hy sinh tính mệnh. Có thể nói, họ đã hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. chẳng những họ không bị giam ở thành Thác Oan này, mà trái lại, các anh hồn trung liệt đó còn được đặc biệt chiếu cố. Các vị đó được lên cõi trời Tiêu Dao, có vị thì còn mắc vòng nhân quả mới phải về cõi thần, hoặc tái đầu thai nơi phước địa làm người. Ở Dương Gian còn thiết lập đền thờ các vị trung liệt đó, có cả hàng vạn người tới chiêm bái để tỏ lòng biết ơn. Tự cổ tới giờ, phàm những vị tận trùng báo quốc đều tiếng thơm lưu vạn thuở, được người đời sau sùng bái, ngưỡng mộ không ngớt.
Dương Sinh, tướng quân nói rất đúng.
Tế Phật. Trời đất rất thương kẻ hiền lương trung nghĩa, từ xưa tới giờ, các vị ái quốc liều mình hy sinh cho chính nghĩa, điều khiến trời đất sợ, quỷ thần khóc. Do đó, có nhiều người chỉ dốc lòng vì chữ trung mà thành được đạo. Bữa nay thời giờ đã cận, Dương Sinh mau sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường, ngày khác sẽ trở lại tìm hiểu thêm. Hướng tướng quân, thành quan, cáo từ.
Dương Sinh, đa tạ tướng quân thành quan để chỉ giáo cho, xin cáo biệt.
Thành quan. Có điều chi thất thố, xin Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lượng thứ cho.
Tế Phật, xin chớ khách sáo, thầy trò chúng tôi xin phép trở lại Thánh Hiền Đường.
Dương Sinh, thưa ân sư, con đã lên đài sen.
Tế Phật, thàn ôi, người đời vì mê lầm, chỉ biết tắm sông yêu, coi rẻ máu thịt, nên đã phá thai, quăng bỏ hài nhi, thê thảm biết là bao. Đến tiên Phật cũng chẳng dám nhìn, khuyên chúng sinh phải sửa đổi, lên thuyền từ, phân ý trời, xây dựng đạo vợ chồng. Để nói giỏi tông đường, điều hòa hạnh phúc gia đình êm ấm, trùng sướng tinh thần còn hơn sảng khoái tính dục, quý trọng gìn giữ tinh khí, máu huyết không được phá phung phí, vì nó chỉ có hạn. Hãy cố gắng trở thành người hữu ích cho nhân quần xã hội quốc gia. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh, xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Tự tìm cái chết mà không như ý. Mình lỡ ở thế gian, nói một câu, tôi ghét người đó, tôi giận người đó, rồi giận luôn. Nó không phải là cái ý của mình, mà cái tánh nó buộc không như ý. Đó, lúc đó cái họa nó đi tới, rồi chúng ta ở suối vàng, mà còn phải khóc than mới sửa chữa được. Đọc tới đây, các bạn thấy cái siêu khoa học của Điển Quang mà ngày hôm nay các bạn tù cái pháp vô vi này là các bạn đi vào điển giới, làm pháp luân thường chuyển để điều hòa cái nguyên khí âm dương, vừa hít thở. Thu phóng hàng ngày, hàng đêm, đem cái lửa thiên vô rửa sạch trần tâm, ngũ tạng của các bạn, thì cái của nó mở, nó hướng thẳng về bên trên, thanh nhẹ, thì nó tự nhiên, nó mở được đi lên. Còn nếu mặt không, thì nó bị đóng lại, mà nó nghẹt, thì tánh khí sân si, làm sao mà tiến hóa giải thoát được. Cho nên, cái pháp các bạn đang tu đây, và các bạn đi cho đúng, những lời chỉ dạy, thực hành cho đúng, mở ra mà biết bạn là luồng điển, và không bao giờ diệt được. Chính bạn là người tự diệt mà thôi. Cho nên tu mà khai mở rồi, thì tự nhiên các bạn sẽ đắc. Đó, có nhiều người nói, đọc Địa Ngục Du Ký, thấy sợ quá, có cái gì là sợ? Địa Ngục Du Ký đã cho chúng ta thấy sự văn minh của trời đất
đã có từ lâu, chứ không phải mới đây, mà thấy rõ ràng nguyên lý luồng điển của chúng ta, rồi chúng ta đọc, rồi chúng ta luận xét, thấy cái lời nói của chúng ta, cái nguyên lý thanh điển của chúng ta, bày tỏ những cảnh trong tâm thức của chúng ta thấy rõ ràng, thì cái cảnh bên ngoài cũng là do sự phối hợp của âm dương ở thế gian. Không có âm, không có dương thì không có người ta, và không có cái cảnh vật mà cho chúng ta thấy đây, thì nó gom lại về ngôn điển, thì nó là chủ của vật thể, cho nên chúng ta tu về điển là đúng đường, không có sai.
Lời giảng chung, chúng ta thấy cái đời văn minh hiện tại, ta chỉ biết tình dục, rồi uống thuốc hay phá thai mà không chấp nhận hoàn trả cái nợ của tiền kiếp. Có vay thì phải có trả, luật hẳn hồi mà chúng ta chối cãi là chúng ta bị nạn. Khi mà thành hình thì bề trên đã chuyển rồi, đã sắp đặt thứ tự người đó sẽ làm cái gì ở tương lai, ở khu vực nào, mà bây giờ chúng ta đi quăng bỏ là chúng ta phá hủy tiên cơ. Cho nên, con người có vợ có chồng luôn luôn đều giới hạn, còn đi làm tình là luôn luôn vô giới hạn. Đó, loạn dâm là vô giới hạn, nguy hại cho cơ thể mà nguy hại cho tâm linh. Cho nên, những người tu phải thức tâm, đừng có thấy tôi tu một thời gian, tôi ngộ nghĩnh, tôi khỏe mạnh. Người ta yêu tôi thích cái đó, rồi tôi sẽ chết vì cái đó, tôi sẽ khổ vì cái đó, tôi mất cả tâm lẫn thân của tôi. Cho nên, cái gìn giữ tinh khí là cái điều quan trọng nhất để tiến hóa theo luật trời. Nhiều người không hiểu mà làm bậy, rồi bày ra những chuyện kêu bằng, phải có tình dục mới có tu được. Cái đó còn đáng tội nữa, càng ngày càng trói buộc mình trong cái chỗ ô trược, và cái hình phạt vô cùng nặng nề ở tương lai, càng ngày chỉ càng tâm tối thôi. Mượn danh Phật, mượn danh tiên, mượn danh thánh mà để phổ đạo một cách mờ ám, lường gạt chúng sanh và lường gạt lấy mình, đó là tội rất nặng.
Hồi chín, lại dạo thành ác oan. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng 8, nhuận năm Bính Thìn, 1976. Thơ: Tuyên dương chân lý độ phàm phu, chứng khởi cương thường hóa tục ngu. Vạn giáo quy tông triều thánh chúa, nhân nhân học đạo niệm Nam Mô. Dịch: Nêu cao lẽ thật cứu người ngu, nâng giấc mối diền giúp họ tu. Muôn giáo quay về chầu một đấng, người người học đạo niệm Nam Mô. Tế lòng người trên thế giới chạy ùa theo cái học về khoa học, coi cái học về siêu hình huyền bí, về tinh thần tín ngưỡng là chuyện không tưởng. Họ không hiểu rằng vật chất sẽ tan biến, chỉ tinh thần mới vĩnh cửu mà thôi. Thiên đường hay địa ngục cũng đều do ý nghĩ của mình mà có hoặc không. Thiên đường không xa, ngoảnh đầu lại thấy ngay, địa ngục há gần, tu đạo ắt xa. Trong thành thác oan thê lương vô cùng. Dương Sinh, bữa nay thầy trò mình sửa soạn vào âm ti, tinh thần ráng phấn khởi, mau lên đài sen. Dương Sinh: Thưa ân sư, con đã sửa soạn xong, xin thầy khởi hành.
Tế Phật: Đã tới.
Dương Sinh: Thưa, chốn này giống như bữa trước đã đến thăm,
tại sao thầy không hạ đài sen phía ngoài thành Thác Oan, thì chẳng cách có một bước đường.
Tế Phật. Phật cho bốn tướng sinh, trụ, hoại, diệt, đều là không, nên cửa địa ngục cũng sẽ bị phá bởi tướng không, qua lại tự do, mảy lông không trở ngại. Bữa trước vẫn còn tới lần đầu, hạ đài sen phía ngoài thành Thác Oan, rồi đi bộ vào là vì bữa đó có nhiều thời giờ, còn bữa nay thời giờ eo hẹp, cho nên phải vào thẳng địa ngục. Mong người đời giác ngộ, tu đạo nếu như trừ khử được sắc tướng, tự nhiên, không còn sự trói buộc của địa ngục, giống như thầy tự do lui tới.
Dương Sinh. Thưa, thầy vừa giảng về Thượng Thừa Đại Pháp, con thành tâm thụ giáo. Phía trước thành quan cùng tướng quân đang đi tới.
Tế Phật. Mau mau đến vái chào.
Dương Sinh. Kính chào thành quan cùng tướng quân. Bữa trước quý vị đã tận tình chỉ giáo cho, lòng ghi nhớ mãi ơn này. Bữa nay lại tới lần phiền, xin được chỉ giáo thêm.
Thành quan. Không dám, mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh theo chúng tôi, vô thăm lại thành Thác Oan, hầu tỏ rõ sự tình, để còn tả vào sách mà khuyên giải người đời.
Dương Sinh, chân thành cảm ơn, bạch ân sư, mình cùng quý vị đó vào thăm.
Tế Phật, còn cùng thành quan và tướng quân vào trước đi, ta còn bận chút việc riêng. Tạm rời khỏi nơi đây.
Dương Sinh. Thưa, thầy đi như vậy, chút nữa ai đưa con về?
Tế Phật. Còn chớ lo, tới giờ đương nhiên thầy về đón con.
Tướng quân.
Dương Thiện Sinh cứ yên tâm theo tôi.
Dương Sinh. Hai gian phòng có vách ngăn ở giữa, mỗi bên nhốt đầy thanh niên nam nữ, theo như tôi thấy. Họ đầu bù tóc rối, vóc dáng tiều tụy, xin hỏi thành quan vì lý do gì họ lại bị giam giữ ở đây?
Thành quan, những kẻ đó đều là thanh niên nam nữ, lúc còn ở dương gian vì yêu đương gian dở, lại thèm tính tình nông nổi, uống độc dược quyền sinh, sau khi chết. Đều bị giam giữ, sau khi chết, đều bị giam giữ ở đây. Mong người đời chớ quá si mê, thất trí, mà coi rẻ mạng sống, chẳng ích lợi gì. Nếu như không làm chim liền cánh, thì làm sao có thể là cây liền cành được?
Dương Sinh, còn trong nhà ngục kia, tại sao lại toàn những kẻ cục chân, cục tay? Bệ ốc, mình mày ướt đẫm máu tươi, khóc than rên xiết trông thật đáng thương.
Thành quan, những người đó đều chết vì tai nạn xe cộ ở dương gian, vì chưa tròn tuổi thọ nên cũng thuộc loại thác oan, nên hồn tới địa ngục bị tạm giam ở đây. Cho đến khi đúng tuổi thọ, thì giao lại cho vua âm phủ. Vua âm phủ sẽ chiếu theo luật âm dương, vô tư mà xét xử công và tội.
Dương Sinh, trong đó có thứ đạo lý ấy được sao? Bất hạnh chết vì tai nạn xe cộ, đã đáng thương lắm rồi, lại còn đem họ nhốt tù, khiến chẳng thể siêu sanh. Tôi cho như vậy là vô nhân đạo.
Thành quan, nhà ngươi biết một mà chẳng biết hai, đâu phải ai bị tai nạn xe cộ cũng vào đây. Có kẻ tuổi thọ đã tròn đầy, trong nghiệp chướng còn trói buộc thân, mà phải chịu cái họa oan nghiệt, tai nạn xe cộ, thì không phải vào đây. Sở dĩ người đời nhiều kẻ oán trời trách đất, là tại sao lúc sống họ tu nhân tích đức, mà lại bị chết ở dưới bánh xe. Đạo trời quá bất công. Thử hỏi thầy Nhan Hồi,
là người hiền đức lương thiện, tại sao lại sớm thác? Thế Tôn Như Lai, một lòng tùy đạo, tại sao không ngớt gặp tai nạn quỷ ma? Đâu phải tại trời xanh không mắt, mà là số kiếp trời định để rèn luyện tâm tính con người. Huống thân xác nhỏ nhoi, tùy tiêu phong mà tinh thần bất diệt.
Dương sinh, đã có ba kiếp thiện ác báo ứng quy định, tại sao lại còn chết oan? Chẳng mâu thuẫn lắm sao?
Vì vậy, nếu nói nhân quả, người sẽ không tin nữa. Xin Thành Quang khai thị đi mở trừ nghi hoặc.
Thành Quang, ba kiếp nhân quả chỉ là một chặng ngắn mà thôi. Con người từ muôn kiếp vô thủy tới nay, không biết trải qua bao nhiêu đời, nhân quả tích tụ lại, đếm không hết. Sở dĩ Phật nói ba kiếp nhân quả là chỉ để luận về nhân duyên trước và sau của con người, gồm kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Tiền kiếp không phải chỉ có một đời trước, mà là cái nhân của toàn bộ kể từ lúc bắt đầu có tính linh, tới khi tích chứa lại. Người đời điều ngộ những kiếp này là kết quả của toàn bộ kiếp trước, do đó chưa thông lẽ đạo. Kiếp trước định bảy phần, còn kiếp này định ba phần, cho nên nói, mệnh nan cải, phận khả di.
Dương sinh, à thì ra là thế, một trong số người phàm chuyện gì cũng cho là nhân quả của kiếp trước, hoặc ngược lại, tin là trời cao sắp xếp, đó là tư tưởng tiêu cực, thực chất không đúng, mấy căn nhà giam phía trước, tiếng kêu thê thảm không dứt. Họ bị giam cầm như vậy là phạm phải tội gì?
Thành Quang, đó là phong hồn những kẻ bị chết vì mưu sát hoặc giết lẫn nhau.
Dương sinh, cảnh này thật không nghĩ nổi, kẻ giết người bị giết đều là nhân quả báo ứng. Sự chết tới là lẽ đương nhiên, nhưng tại sao sau khi chết còn bị đầy ở thành thác oan này?
Thành Quang, lý luận vậy cũng đúng, có kẻ giết lẫn nhau vì nhân quả báo ứng, nhưng cũng có một số người kiếp này không tu nhân tích đức, nguyên nhân gây nên sự tương tranh, làm thương tổn lẽ trời, đó là lý do của sự thác oan. Mong người đời hiểu rõ lẽ này, không thể nói rằng ta giết kẻ đó vì kiếp trước kẻ đó còn thiếu nợ ta. Tục ngữ nói, oán khả giải, bất khả kết, oán nên cởi, chẳng nên buộc. Nếu kẻ khác thiếu nợ mình mà không đòi, mình có được vô lượng công đức. Nếu như kẻ lòng không giấy ý niệm riêng tư, đối đãi thuận thảo với nhau, giống như trời không che riêng ai, đức không chở mình ai, ác địa ngục thành không có, nhân quả chẳng thành. Sở dĩ người đời hiểu rằng thân mình khó được, chẳng phải phải gắn tu tâm dưỡng tính. Nếu như tham hoa mà nói kiếp trước hoa thiếu nợ ta, tới đâu cũng săn bẻ hoa đẹp, thì đó không phải là cái nhân của kiếp trước báo ứng. Cái nhân của kiếp trước phải là vô tình mà gặp gỡ. Còn như kẻ cố ý hành động bất lương, là kiếp này tạo thêm nhân mới, sẽ kết thành quả của kiếp sau.
Tướng quân,
điều Thành Quang phát biểu, câu nào cũng là chừng lý, người đời nên hiểu mà giác ngộ. Nếu như không tin cái lý này, người đời sẽ không tu đạo. Nói thác là chỉ những kẻ có căn tiên, có Phật mới có thể thành đạo. Hoặc nói kiếp này mình chỉ cầu có một tài sản ngàn muôn vạn, hẳn sẽ chẳng cần phải làm việc, thì đều là sai cả.
Tế Phật, ta đã về tới, điều Thành Quang và tướng quân vừa nói thật là chí lý, có thể phá tan được sự mê lầm của thế nhân. Hãy nhớ lại cái thuở ban đầu thiền liền vô thủy, từ cõi trời, người người đều là tiên Phật,
nhưng vì rơi xuống cõi thế gian, bụi hồng làm mê muội, lu mờ chừng tính, do đó không thể trở về nguồn cội. Tới nay được trời ban đạo lớn, dạy dỗ mọi người tu đạo, đây là thời kỳ kết thúc nhân quả mà trở về chân không. Chúng sinh chẳng thể lại si mê, kẻ chịu tu có cái phận của tiên Phật, kẻ không tu rớt trở lại sáu ngã luân hồi như cũ. Tiên quỷ do người làm nên, số phận chẳng phải do trời sắp xếp, thấy cảnh trong thành Thác Oan, hẳn là đã thấu tỏ. Đã tới giờ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Đa tạ Thành Quang cùng tướng quân đã tận tình giúp đỡ việc hoàn thành cuốn sách qua sự chỉ dẫn rành rọt về thực trạng của thành Thác Oan, cũng đã phá về mê tín.
Dương Sinh, lẽ đạo sâu như biển, nếu không được sự chỉ dạy của Thành Quang và ân sư, hẳn là người đời chẳng thể tỏ tường. Mong ân sư khai thị về chân lý nhiều hơn nữa để giáo hóa được người đời, để kẻ tu đạo có được đường hướng đúng đắn, nhận định mỏng mật, mới mong tránh được cảnh cho tới chết mà chân lý vẫn chưa được giác ngộ.
Tế Phật, đó là trách nhiệm của ta, từ đây về sau sẽ tăng cường việc phát huy chân lý của đạo giáo. Thánh Hiền Đường được lệnh của trời, lo việc đó để phổ độ chúng sinh, hầu giúp thiên hạ chúng sinh quay về chính đạo mà thành chính quả. Mau sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường.
Dương Sinh, xin vâng lệnh, con đã lên đài sen, mời thầy trở về.
Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen. Hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Ta nghe qua tất cả, nói địa ngục là mê tín, mờ ảo, cảnh không có, nhưng mà địa ngục đã đem lại cho chúng ta thấy rõ thực chất của mọi sự việc, sự thật của mọi sự việc, phải làm, phải chịu, phải sửa mới có tiếng, thấy rõ ràng. Văn minh vô cùng, văn minh hơn những người đời tại thế gian. Đổ thừa việc này, đổ thừa việc kia, đổ thừa việc nọ, không đi sát trong cái công việc. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta tu là phải thực hành, chứ không được dụng lý. Thực hành, làm tới đâu, tu tới đâu, tiến tới đó, và học tới đó, rất rõ ràng. Các bạn đã nghe hồi nãy giờ, thì cái thành Thác Oan, nó chết oan mới xuống đó, phải bắt xuống đó giam giữ, rồi đúng kỳ, đúng hạn, mới được tiến hóa đi lên, thấy rất rõ ràng mọi sự công chuyện. Rồi còn những người cũng bị chết oan vậy, nhưng mà ý chí người ta là giải thoát, cũng như các bạn tu vô vi. Mỗi đêm các bạn nghĩ chuyện đi về trời, sửa tâm sửa tánh, hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu. Quy không, trở về không, thì bị đụng cái đùng. Thì bị đụng cái đùng, hay cái bơm xuống cái đùng, thì các bạn cũng trở về cái chỗ thanh nhẹ. Thay vì chúng ta bị giam trong cái chỗ tâm tối, động loạn. Tại sao chúng ta bị giam trong cái chỗ tâm tối, động loạn? Chúng ta còn uất ức, còn thương tiếc si mê thể xác, si mê chuyện đời, mà không biết cái cảnh thanh nhẹ là đời đời của chúng ta, đã nhiều kiếp. Biết được cái đó mà rủi có tai nạn nào xảy đến, chúng ta cũng đi trong cái chỗ giải thoát. Cho nên, cái ý chí vô cùng để cho các bạn có những ý niệm đó trong thực hành, rồi kiểm soát mới thấy rằng, cái tâm tánh từ trước kia, tôi chưa tu, tôi muốn làm câu thơ mà làm không được. Bây giờ tôi tu, tại sao tôi làm thi thơ dễ dãi, mà làm thi thơ nào cũng phải đạo là tại sao? Là tôi đã gom gọn rồi, gom gọn cái chân thức của tôi, tán suốt,
nó không có trì trệ, không có sân si nữa, thì lúc đó tôi hành văn, nó dễ dãi mà không có khó khăn. Cũng như một đề tài đó, tôi làm hoài, nó ra hoài. Vì nó là cái gì? Nó là thanh điển, mà tôi tu rồi, thanh tịnh, ngộ đại thanh tịnh, thì một câu, một chữ của tôi, nó bằng một bài thơ tôi viết rồi. Người ta nói cho một đống, người ta thắc mắc một đống, các bạn chỉ trả lời một chữ không mà thôi, là hết rồi. Với nụ cười và một chữ không là hết rồi. Mà khi các bạn ý thức được, các bạn mới trở về như đó, và các bạn ở qua cái cảnh đó, các bạn mới dám trả lời một câu như vậy. Mà chưa đến, các bạn trả lời không được, nói không ra, có chữ không rất dễ, mà nói không ra, cái gì kêu là không, mà mình không hiểu, thì khi mình nói chữ không, người ta hỏi tới đâu, mình phải cắt nghĩa ra chữ không. Sanh, trụ, hoại, diệt, đều là không. Trường đời là cái chỗ học hỏi, học nhẫn, học hòa, để tiến. Nghịch cảnh trong lúc tôi tu học, tôi bị gieo oan giáo họa, này kia kia nọ, là nghịch cảnh để tôi có cơ hội về không. Chán đời qua đạo mới về cảnh để tôi có cơ hội về không. Chán đời qua đạo mới về không. Nhiều người không biết mới thử một chút mà ngã nghiêng rồi, mà nói tôi quyết tâm tu, tâm tôi lúc nào cũng nghĩ tới Thượng Đế, mà tôi không chịu tu, mà nghĩ tới Thượng Đế, mà Thượng Đế hoạn, mà Thượng Đế hạn hẹp, còn Thượng Đế lớn rộng đại từ bi, nó không biết nghĩ, thì cái tâm nó không bao giờ mở, tâm nó ở trong cái xó kẹt, và không phát triển được, đi tới chỗ tự sát, tự giam lấy mình. Cho nên, địa ngục là chứng minh con người tự giam. Tôi làm bậy thì tôi phải xuống cái chỗ đó, chứ tôi không thể làm gì hơn được hết. Mà tôi biết xây dựng cho tôi nhẹ, thì tôi sẽ chết, tôi sẽ đi tới cái chỗ nhẹ phải không? Chánh nghĩa cứu giúp, cứu nước cứu dân, anh hùng tới thể xác, ta là gì? Là ta quy không, ta nhẹ. Ở đây tại sao tôi cứ nhắc các bạn phải quy không? Để chi? Để diều tiếng vạn linh cho tới tiểu thiên địa này, và nó liên hệ với tam giới càn khôn vũ trụ. Các bạn đem cái liên lạc với tam giới càn khôn vũ trụ, các bạn đem cái thanh điển đó để dẫn giải những cái phần cơ bản đang đi xuống, mà gặp bạn thì họ cũng sẽ đi lên, làm đại sự, chớ đâu có phải làm tiểu sự đâu. Chớ đừng có chán nản giữa đường. Từ nay về sau, những người tu vô vi đều bị thử thách hết. Cắt tóc, vì Thượng Đế đã lưu ý rồi, càng thương nó thì càng độ nó và càng cho nó về sớm để cho nó học nhiều hơn, ngắn hơn, đụng chạm nhiều hơn để có cơ hội thức tâm. Còn những phần nào mà bị sàn sảy không chịu nổi thì thôi, khóa sổ luôn. Cho nên hôm nay tôi đến đây, tôi đọc cái địa ngục du ký này để nhắc các bạn một lần nữa. Các bạn đã có địa ngục du ký trong nhà, trong tay, nhưng mà chưa có cặn kẽ được. Chân lý rõ ràng những tiếng tâm linh, ắt để các bạn thức tâm, càng sớm hy vọng tánh hư tật xấu, dẹp bỏ tự ái ngôn muội đó, mà trở về với sự thanh thản, nhẹ nhàng, sẵn có của một bạn, chứ không phải xin của ai. Đừng có mê tín xin nữa, cầu xin nữa mà không đi là còn bị tội nặng nữa. Thực hành để đi tới nó mới sớm giác được